Họ sức dầu phong David làm vua Israel. Bài trích sách Samuel quyển thứ 2. Trong những ngày ấy, toàn thể chi tộc Israel đến cùng David tại Hebron mà nói rằng: Đây chúng tôi là cốt nhục của Ngài. Nhưng từ trước tới giờ, khi Sao-lê đang làm vua chúng tôi, thì chính Ngài đã dẫn dắt Israel. Và Chúa đã nói với Ngài rằng: Chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân ta, và sẽ trở nên thủ lãnh Israel. Vậy tất cả các vị kỳ lão Israel đều đến tìm nhà vua tại Hebron, và tại đó vua David ký kết với họ một giao ước trước mặt Chúa. Họ liền xức dầu phong David làm vua Israel. Đó là lời Chúa. Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa. Hỡi Jerusalem, chân chúng tôi đang đứng nơi cửa thành rồi.
Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa.
Jerusalem được kiên thiết như thành trì, được cấu tạo kiên cố trong toàn thế. Nơi đây các bộ lạc của Chúa tiến lên.
Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa.
Theo luật pháp của Israel, để ngợi khen danh Chúa, tại đây đang đặt ngai tòa thẩm phán, ngai tòa của nhà David.
Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi, chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa.
Bài đọc 2. Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôse. Anh em thân mến, chúng ta hãy cảm tạ Chúa Cha, Đấng đã làm cho anh em xứng đáng lãnh phần gia nghiệp các thánh trong ánh sáng. Chúa đã cứu chúng ta thoát khỏi quyền lực u tối, đem chúng ta về nước con yêu dấu của Chúa. Trong Người chúng ta được ơn cứu rỗi nhờ máu Người và được ơn tha tội. Người là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử mọi tạo vật, vì trong Người muôn loài trên trời dưới đất đã được tác thành, mọi vật hữu hình và vô hình, dù là các bệ thần hay là quản thần, dù là các chủ thần hay là quyền thần, mọi vật đã được tạo thành nhờ Người và trong Người, và Người đã có trước mọi loài, và mọi loài tồn tại trong Người. Người là đầu thân thể, tức là hội thánh, là nguyên thị và là trưởng tử giữa kẻ chết, để Người làm bá chủ mọi loài. Vì chưng Thiên Chúa đã muốn đặt tất cả viên mãn nơi Người, và Thiên Chúa đã giao hòa vạn vật nhờ Người và vì Người. Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban hòa bình trên trời dưới đất. Đó là lời Chúa.
Alleluia.
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 Chúng tôn thương nhân danh Chúa mà đến, chúng tôn thương Đấng Tổ phụ chúng ta đã đến. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Đấng Kitô người Thiên Chúa tuyển chọn. Quân lính đều chế giễu Người và đưa giấm cho Người uống và nói: Nếu ông là vua dân Do Thái, ông hãy tự cứu mình đi. Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy Lạp, La Tinh và Do Thái như sau: Người này là vua dân Do Thái. một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục người rằng: Nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa. Đối lại, tên kia mắng nói rằng: Mi cũng chịu đồng một bản án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm. Còn ông này, ông có làm gì xấu đâu. Và anh thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi. Chúa Giêsu đáp: Ta bảo thật ngươi, ngay hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, hôm nay Chúa Nhật thứ 34 là Chúa Nhật cuối cùng của mùa thường niên và cũng là Chúa Nhật kết thúc năm phụng vụ. Giáo hội cử hành lễ Chúa Kitô Vua vào Chúa Nhật kết thúc cho cả năm phụng vụ này, trước khi bước vào mùa vọng khởi đầu cho năm phụng vụ mới. Bởi vì Chúa hiển trị là thực trạng cho thấy cuối cùng nước Cha trị đến trong lịch sử, và cho thấy dự án cứu độ của Thiên Chúa Đấng là nguyên ủy và là cùng đích, là Alpha và Omega, đã hoàn toàn hiện thực như ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Trong các bài đọc chúng ta vừa nghe, nếu bài đọc 1 trích sách Samuel quyển thứ 2 đã ghi lại sự kiện David được sức dầu làm vua Israel, thì bài đọc 2 trích thư gửi tín hữu Colosse, Thánh Phaolô đã vượt lên trên sự kiện lịch sử dân Israel để đi đến sự viên mãn của lịch sử cứu độ trong Đức Giêsu Kitô, khi thánh nhân xác tín rằng: Dù là các bệ thần hay là quản thần, dù là chủ thần hay là quyền thần, mọi vật đã được tạo thành nhờ người và trong người. Người có trước mọi loài và mọi loài tồn tại trong người. Người là nguyên thủy và là trưởng tử giữa kẻ chết, để người làm bá chủ mọi loài. Còn bài tin mừng theo Thánh Luca cho thấy một Chúa Kitô Vua đầy lòng xót thương trên ngai tòa thập giá đối với thần dân của mình, như trường hợp của tên tử tội bị đóng đinh bên cạnh Chúa. Hỡi Đức Giêsu, xin Ngài hãy nhớ đến tôi khi Ngài trị vì triều đại của Ngài. Người tử tội thống hối này không ngờ đã chớp nhoáng chiếm đoạt được thiên đàng vào chính lúc giây phút cuối cùng của cuộc đời tội lỗi của mình, và đã là nhân vật đầu tiên được diễm hạnh hộ tống đức vua của mình vào nước hằng sống. Tôi bảo đảm với anh là ngay hôm nay anh sẽ được ở trên thiên đàng với tôi. Thưa anh chị em, chúng ta dành ít phút để tìm hiểu và xin niệm bài tin mừng lễ Chúa Kitô Vua hôm nay. Trước hết, vào thời Chúa Giêsu thì thường khi quân Roma đóng đinh ai đều có kèm một tấm bảng ghi rõ tội danh của kẻ phạm pháp. Nhưng riêng trường hợp Chúa Giêsu, quan Phi-la-tô muốn chế nhạo người Do Thái bằng cách cho treo trên đầu Ngài một tấm bảng có hàng chữ: Đây là vua dân Do Thái. Việc làm này đã vô tình khẳng định tính cách vô tội và xác nhận vương quyền thực sự của Đức Giêsu. Ngài không có tội để ghi, và Ngài chính là hoàng đế. Việc làm vô tình của Phi-la-tô lại được một tên tội phạm nhận biết và tuyên xưng. Trên đồi Gôn-gô-ta có hai tên trộm cướp cùng chịu đóng đinh với Đức Giêsu. Trong khi đó, các thủ lãnh và dân chúng cười nhạo Ngài, quân lính thì mắng nhiếc, chế giễu Ngài. Cả một trong hai tên gian phi cũng khiêu khích sỉ nhục Ngài. Trong mớ âm thanh hỗn độn, hằn học và thù nghịch ấy, lại dội lên một vài ngôn từ mà chúng ta đáng suy nghĩ. Nếu là Đức Kitô, nếu là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn, nếu là vua Do Thái. Ngay trên thập giá của mình, Người gian phi thứ hai đã quan sát Đức Giêsu và suy nghĩ về những ngôn từ đó. Anh ta ngước nhìn chờ đợi những lời nguyền rủa đáp trả hay là những tia nhìn hận thù giáng xuống đoàn lũ ở phía dưới. Thế nhưng, những gì anh ta thấy được lại là Đức Giêsu ngước mắt lên trời. Và những gì anh ta nghe được lại là: Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Dù trong cảnh thê lương sầu thảm, dù đau khổ đang giằng xé từng hơi thở, dù mặt mũi hình hài tan nát, mất hết hình tượng, nhưng nơi con người Giêsu đó vẫn toát lên một tình thương và lòng khoan dung tha thứ. Chính việc thấy và nghe đó đã hình thành trong anh một cảm xúc kính tôn, tâm phục khẩu phục. Thế rồi anh can đảm lên tiếng bênh vực cho Ngài: Ông này có làm gì sai trái đâu? Và xa hơn, anh còn khám phá ra vương quyền của Ngài khi anh xác tín và thành khẩn nài xin: Lạy Đức Giêsu, xin nhớ đến tôi khi Ngài đến trong nước của Ngài. Thưa anh chị em, làm sao trong cảnh hấp hối tột cùng của Đức Giêsu và của chính mình, anh trộm lành lại có thể cất lên được lời thỉnh cầu như thế? Điều gì đã giúp anh ngay giữa lằn ranh của sự sống và sự chết gặp thấy dung mạo của một vị quân vương đấng đang bước vào vương quốc của mình ngay trên thập giá? Thưa, chính là tình thương đã giúp anh khám phá ra vua Giêsu. Chính lòng yêu người xót thương cho kẻ bị oan ức đã giúp anh gặp gỡ vua tình yêu. Cho nên, dù vật vã với đớn đau của thân xác, anh vẫn nhận ra tình yêu đang hiện diện bên cạnh. Dù chấp nhận một hình phạt xứng đáng cho tội lỗi của tâm hồn, anh vẫn đón nhận lòng tha thứ, bình an và ơn cứu độ. Ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng làm một với ta. Anh trộm lành chỉ xin Chúa nhớ đến mình, nhưng Ngài lại hứa ở cùng anh. Ngay trên thập giá là sự sỉ nhục của trần gian, Thiên Chúa đã suy tôn và bày tỏ Đức Giêsu chính là Đức Kitô, người là Thiên Chúa tuyển chọn, là đấng cứu thế, là Chúa tình yêu và là vua vũ trụ. Xin cho mỗi người chúng ta nhận ra được chính Thiên Chúa đang yêu thương là vua của cuộc đời của mình. Giờ đây chúng ta tuyên xưng đức tin qua Kinh Tin Kính.